là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trên ngày thứ Hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự hội nghị đại biểu chuyên trách bàn 4 dự án luật trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Hà Nội dành gần 2.000 tỷ đồng cho vay khôi phục sản xuất sau dịch Covid-19.
Việt Nam triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào đầu tháng 4 năm 2022.
Phần tin thế giới có những tin chính, nước Cộng hòa tự xưng ở Ukraine có thể sớm trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga.
Hàn Quốc và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh sẽ nối lại đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do sau 13 năm gián đoạn.
Trung Quốc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay ngày 21 tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, nhất là thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quan trọng, là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, đã được Đảng ta đề nghị từ Đại hội thứ 11 và tiếp tục được xác định là khâu đột phá trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội 13 và cả giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 10 năm, giai đoạn 2021-2030. Tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo định hướng cho hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 15, trong đó đặt ra yêu cầu Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật, sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch số 81 triển khai thực hiện kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, trong đó xác định 137 nhiệm vụ lập pháp với 8 nhóm định hướng lớn và 70 định hướng cụ thể nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, huy động quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp thứ 3 của Quốc hội sắp tới có nội dung trọng tâm về công tác lập pháp. Với tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan, khẩn trương tổng hợp, nghiêm túc giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để có thêm thông tin, cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện các dự thảo luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2. Lưu ý thời gian tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chỉ có 2 ngày, cho ý kiến về 4 dự án luật quan trọng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, then chốt, phát huy bề dày kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, tâm huyết, thảo luận, tranh luận thể hiện rõ chính kiến, có phân tích sâu sắc, lập luận thuyết phục, phản biện tích cực về các vấn đề của dự thảo luật cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo chất lượng cao nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 3. Trong sáng nay, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong năm 2022, thành phố sẽ dành gần 2.000 tỷ đồng, bao gồm 921,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 và hơn 1.056 tỷ đồng từ nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng để cho người nghèo, gia đình chính sách khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn vay vốn để khôi phục kinh tế. Nguồn vốn trên được ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, các ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã nhằm phân bổ vốn đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lặp với các chương trình hỗ trợ có liên quan đến Trung ương và thành phố. Để nguồn vốn nhanh đến với các đối tượng trên, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành, cơ quan liên quan và tổ chức chính trị xã hội hoàn thiện hồ sơ cho vay, triển khai giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch đến các xã, phường, thị trấn và chỉ đạo tổ chức triển khai cho các đối tượng theo quy định được vay vốn nhanh chóng, tiện lợi. Trong năm 2022, thành phố Hà Nội nhận định dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn còn diễn biến khó lường. Tuy nhiên, thành phố đã xây dựng những kịch bản để khôi phục phát triển sản xuất theo hướng thích ứng linh hoạt.
Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Theo đó, cử tri thủ đô đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định số 92 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo hướng bổ sung một chức danh công chức để đảm bảo cho công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy cấp xã, vì hiện nay chức danh công chức văn phòng Đảng ủy là cán bộ không chuyên trách. Về nội dung kiến nghị, Bộ Nội vụ khẳng định chức vụ chức danh cán bộ công chức cấp xã đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ Công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019, đồng thời theo quy định tại Điểm 17.1 khoản 17 Hướng dẫn số 01 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể, thi hành điều lệ đảng đã quy định tổ chức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra các thành viên đều kiêm nhiệm. Theo đó, việc bổ sung các chức danh đảng ủy cấp xã như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi hướng dẫn số 01 và luật cán bộ công chức hiện hành. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Ban Bí thư có chủ trương sửa đổi hướng dẫn số 01 và Quốc hội có chủ trương sửa đổi luật cán bộ công chức.
Chiều hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, công tâm, khách quan, phối hợp chặt chẽ khoa học, trách nhiệm giữa ban tổ chức với các đơn vị dự thi, cuộc thi đã hoàn thành đúng với mục tiêu quy chế đã đề ra. Theo đánh giá của ban giám khảo, các dự án tham dự cuộc thi năm nay đều được đầu tư bài bản, nghiêm túc, có chất lượng cao, xứng đáng là những dự án tiêu biểu của các đơn vị dự thi tham gia cuộc thi. Kết quả, ban tổ chức cuộc thi đã trao 12 giải nhất, 15 giải nhì, 17 giải ba, 27 giải tư và 23 giải triển vọng ở tất cả các lĩnh vực đăng ký dự thi. Các dự án đạt giải nhất của học sinh Hà Nội tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia gồm nghiên cứu về hành vi tiêu dùng có trách nhiệm bảo vệ môi trường của thanh niên của Phạm Nguyễn Quang Huy, Phạm Nguyễn Gia Bảo, Trung học phổ thông Phan Huy Chú, tăng cường hoạt tính, quang, xúc tác xử lý ô nhiễm môi trường của GC3N4 bằng hiệu ứng cộng hưởng Plasmon, bề mặt Đỗ Minh Quân, Nguyễn Thiên Lương, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Các dự án đạt giải nhì và giải ba gồm nghiên cứu chủng vi sinh phòng chống nấm Phytophthora gây bệnh trên cây sầu riêng của Lê Ngọc Minh, Đào Đức Minh, Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Ứng dụng Look and Tell, giải pháp hỗ trợ giao tiếp cho người điếc bằng trí tuệ nhân tạo của Ngô Minh Quang, Mai Khôi Nguyên, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam.
Theo khảo sát của bấtđộngsản.com.vn, những tháng đầu năm 2022, mặt bằng giá nhiều loại hình bất động sản chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã đồng loạt tăng trong năm 2021. Cùng đó, số liệu của Viện Kinh tế Xây dựng cũng cho thấy, đến quý 3 năm 2021, giá vật liệu xây dựng tăng khoảng 20% so với năm 2020 và đà tăng này vẫn tiếp diễn. Sang đến tháng 2 năm 2022, so với thời điểm cuối năm 2021, giá nhiều loại vật liệu xây dựng lại tiếp tục tăng thêm. Cụ thể như giá bê tông tăng 3%, nhôm kính tăng 15%, xi măng tăng 8%, sắt thép tăng 4%. Việc giá vật liệu xây dựng liên tục tăng trong thời gian ngắn cũng là một trong những yếu tố góp phần đẩy mặt bằng giá bất động sản lên cao, thậm chí thiết lập mặt bằng giá mới tại một số phân khúc. Dữ liệu của bấtđộngsản.com.vn cũng cho thấy, trong tháng 1 năm 2022, giá chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng lần lượt là 4,6% và 1,8% so với trung bình giá của cả năm 2021. Mức độ quan tâm đến loại hình chung cư ở hai thành phố lớn trong tháng 2 cũng tăng lên đáng kể so với tháng trước đó. Hà Nội tăng 23%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 22%.
Tuần qua, giá lợn hơi tại miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ so với tuần trước, tăng từ 1.000 đồng đến 4.000 đồng kg. Trong khi đó, miền Trung đi ngang. Tại miền Bắc, giá lợn hơi được thương lái thu mua trong khoảng 52.000 đồng đến 57.000 đồng một kg. Cụ thể, ở tỉnh Hưng Yên, giá lợn hơi đang ở mức cao nhất cả nước, 57.000 đồng một kg. Ở các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, giá lợn hơi đang có giá từ 52.000 đồng đến 54.000 đồng kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 52.000 đồng đến 54.000 đồng kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi được thương lái thu mua trong khoảng 52.000 đồng đến 53.000 đồng kg. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay giá thức ăn chăn nuôi vẫn tăng mạnh. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các trang trại chăn nuôi nên phối trộn thức ăn, tùy theo nguồn nguyên liệu, phế phụ phẩm sẵn có tại địa phương, nông dân nên tự phối trộn để giảm chi phí nguyên liệu đầu vào.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù ở kỳ điều hành ngày 21 tháng 3 vừa qua, giá xăng đã giảm 650 đồng một lít nhưng vẫn ở mức cao. Giá xăng tăng đã kéo theo giá của nhiều mặt hàng khác tăng. Điều này gây áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh thương mại của các siêu thị. Tuy nhiên, nhiều hệ thống siêu thị cho biết đang đàm phán với nhà cung cấp để giữ giá bình ổn, giữ giá để người tiêu dùng mua hàng hóa với giá tốt nhất có thể. Phản ánh của phóng viên thời sự. Một tuần nay, chị Nguyễn Hải Lam đã thay đổi thói quen tiêu dùng. Thay vì đi chợ, chị vào siêu thị. Chị Lam cho biết tới thời điểm hiện tại, giá thực phẩm trong siêu thị có nhiều loại rẻ hơn ở ngoài. Chị Nguyễn Hải Lam và chị Nguyễn Lan Hương nói.
Những cái mặt hàng mà bên ngoài đang tăng ấy thì mình thấy là bên trong cái siêu thị thì người ta vẫn là ổn bình ổn giá mà nó còn đang được khuyến mại nữa.
Ngoài chợ ấy thì giá thời điểm này cũng tăng lên nhiều, nhiều khi cũng tăng lên 5.000, 10.000. Mà hiện tại là xăng cũng đang tăng rất là nhiều, thế nên kéo theo các mặt hàng cũng tăng, nhưng mà khi vào siêu thị mua hàng ấy thì em thấy giá cũng rất là bình ổn.
Bên cạnh việc chủ động dự trữ hàng hóa, các hệ thống bán lẻ cho biết hiện đang tích cực làm việc với các nhà cung cấp để trì hoãn việc tăng giá. Việc tăng giá phải có độ trễ, phân định rõ ràng nhóm hàng nào tăng giá và nhóm hàng nào không được tăng giá. Các kế hoạch về giảm lợi nhuận, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm cũng được các nhà bán lẻ triển khai. Ông Lê Văn Liêm, giám đốc Co-op Mart khu vực miền Bắc và chị Tô Thanh Thanh, siêu thị Winmart Landmark 81 cho biết.
Chúng tôi chia sẻ với lại nhà cung cấp là chúng tôi cùng nhau chia sẻ lợi nhuận để làm sao giảm một chút lợi nhuận để làm cho cái giá cả của thị trường nó được bình ổn. Và cuối cùng là cái làm sao cái đối với hệ thống Sài Gòn Co-op chúng tôi là cải tiến công tác vận hành, từ công tác vận hành kho, công tác vận chuyển, công tác vận hành của các siêu thị để làm sao để giảm cái chi phí tốt nhất.
Hiện tại là có rất là nhiều đơn vị nhà cung cấp đang yêu cầu tăng giá đối với chuỗi Vincommerce. Nhưng chúng tôi đã cố gắng để kiềm giá đến thời gian lâu nhất có thể để khách hàng được hưởng lợi trong bối cảnh cái nền kinh tế đang bị tác động chung như thế này.
Bộ Công Thương cũng nhận định hiện tại giá cả tại các siêu thị cũng chưa có nhiều biến động do các nhà bán lẻ thường ký hợp đồng cung ứng hàng hóa từ đầu năm nên giá xăng tăng tạm thời chưa ảnh hưởng đồng loạt cùng một lúc tới giá tất cả các nhóm hàng. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết thêm.
Không phải là giá xăng dầu tăng thì tất cả mọi thứ đều tăng ngay. Nhưng mà khi mà các cái giá xăng dầu giảm thì có thể lúc đó là cái tác động nó vẫn còn. Và các cái sản phẩm khác cũng không phải là ngay lập tức đã giảm giá xuống. Thì đây là cái mà các doanh nghiệp chúng ta cũng phải có cái trao đổi với các đối tác để có thể cùng chia sẻ những các cái rủi ro cũng như là cùng nó tìm ra cái giải pháp để chúng ta vượt qua.
Dự kiến đầu quý 2 năm 2022, nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng hoặc đứng ở mức cao, các siêu thị sẽ nhận được yêu cầu tăng giá của nhà cung cấp và buộc phải tăng giá từ 5 cho tới 7%. Nhưng nếu tăng giá quá cao thì sẽ không tiêu thụ được sản phẩm. Vì vậy, doanh nghiệp phải linh động giảm bớt lãi và khâu trung gian, qua đó giữ bình ổn giá bán sản phẩm.
Thưa quý vị các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và mở cửa thị trường, người tiêu dùng ngày càng có thêm nhiều cơ hội lựa chọn hàng hóa và dịch vụ, nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều rủi ro từ mặt trái của cơ chế thị trường. Bảo vệ người tiêu dùng được Đảng, Nhà nước coi là một trong những vấn đề quan trọng và nóng bỏng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững của đất nước. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định. Những năm qua, các cơ quan thực thi đã từng bước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, vai trò của các đơn vị này cần đẩy mạnh và thực chất, phản ánh của phóng viên thời sự. Vì dịch bệnh, chị Ngọc Ninh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã lên mạng và đặt mua một chiếc ghế tại fanpage có tên Poang. Chiếc ghế có giá 5 triệu 200 nghìn đồng và được giới thiệu là có chức năng massage trải đều tại cổ, lưng, thắt lưng, hông, đùi và có thể sử dụng linh hoạt tại các vị trí cùng lúc. Thế nhưng khi nhận ghế, sản phẩm không được như lời quảng cáo. Chị Ninh có gọi điện phản hồi nhưng nhân viên trả lời mập mờ và sau đó từ chối các cuộc gọi là tin nhắn từ chị Ninh.
Vì dịch giã với cả không thuận lợi cho việc đi lại cho nên người ta bắt buộc phải mua online thôi. Nhưng mà doanh nghiệp làm ăn như thế thì rất là chộp giật.
Mặc dù luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được tuyên truyền rộng rãi, nhưng nhiều người tiêu dùng chưa nhận biết đầy đủ được quyền lợi của mình khi đi mua sắm và quyền lợi chính đáng đó được pháp luật bảo vệ. Bởi vậy, khi sự cố xảy ra, không có cơ sở để giải quyết, không biết phải làm gì nên phải chấp nhận. Chị Hoàng Yến ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nói.
Tôi đã nhiều lần phải mua phải những hàng giả, hàng nhái, nhưng mà cũng không biết tìm đến các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cũng không biết là phải tìm ai hoặc là cơ quan nào để khiếu nại cái vấn đề này.
Pháp luật cho phép người tiêu dùng khiếu nại tố cáo các hoạt động gian lận thương mại, từ chối những sản phẩm không đảm bảo về quy cách, mẫu mã, chất lượng và giá cả. Thế nhưng thực tế vẫn có nhiều trường hợp bên bán, tức là doanh nghiệp không đảm bảo quyền lợi cho người mua. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết.
Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam còn là sự nhắc nhở các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của nhà nước và các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh cần nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời từng bước xây dựng, củng cố môi trường tiêu dùng lành mạnh, bền vững ở Việt Nam.
Sau hơn 10 năm thực thi, dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi dự kiến sẽ được đưa ra trình Quốc hội xem xét thảo luận tại phiên họp tháng 10 tới. Đây cũng là một trong những dự án nhằm nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nói.
Sẽ có cái dự luật xây dựng cái luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới. Thứ hai là chúng tôi phối hợp với cả các doanh nghiệp xây dựng những cái chương trình. Ở đây chúng tôi cùng với họ xây dựng ra được một cái chính sách làm sao mà bảo vệ người tiêu dùng tốt nhất, đồng thời có thể xử lý được cái khiếu nại của người tiêu dùng với thời gian nhanh nhất.
Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 có chủ đề Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới, nhằm khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường. Chủ đề nhằm kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp chung tay bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, môi trường kinh doanh, tiêu dùng an toàn, lành mạnh và bền vững.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 và tháng 4 hàng năm là thời điểm những học sinh chuẩn bị tốt nghiệp trung học cơ sở lại trăn trở chọn trường, chọn nghề để có hướng đi phù hợp cho tương lai. Hà Nội là nơi tập trung đông dân cư, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập lại có hạn. Tuy nhiên, giới trẻ đã có lối mở cho hành trình lập thân lập nghiệp khi nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp chú trọng tuyển sinh, đào tạo nghề, chương trình 9 cộng. Chương trình học nghề 9 cộng, học văn hóa bậc trung học phổ thông song song với học nghề dành cho đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở phổ biến tại nhiều nước tiên tiến như Nhật Bản, Đức, Singapore. Mô hình này có thời gian đào tạo là 3 năm với trình độ trung cấp, từ 4 đến 5 năm với trình độ cao đẳng, hiện được quan tâm phát triển tại Việt Nam và trong đó có thành phố Hà Nội. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, toàn thành phố hiện có 370 cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 200 lượt người một năm. Đối tượng tuyển sinh đa dạng, từ lao động nông thôn, lao động phổ thông, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông cho đến học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề chương trình 9 cộng. Sau vài năm triển khai, chương trình 9 cộng đã chứng minh tính hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhiều phía.
Với việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhớt từ ngày 1 tháng 4 tới, sẽ góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng dầu mỡ nhờn tương ứng là 2.200 đồng một lít đối với xăng, 1.100 đồng một lít đối với dầu diesel, dầu mazut, 1.100 đồng kg đối với mỡ nhờn, 770 đồng một lít đối với dầu hỏa. Theo Bộ Tài chính, giảm thuế bảo vệ môi trường với nhóm xăng dầu mỡ nhờn sẽ hạn chế sự gia tăng chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, qua đó giúp giảm CPI bình quân năm 2022 ước khoảng 0,76% đến 0,85%.
Tổng cục thuế vừa có văn bản hướng dẫn cục thuế các địa phương áp dụng thống nhất các nhóm hàng hóa dịch vụ được giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% và mặt hàng không được giảm thuế này theo Nghị định số 15 năm 2022. Với mặt hàng từ kim loại cơ bản như sắt thép, chì nhẽm, nhôm, đồng, nhưng chưa được phân nhóm cụ thể và chưa có mã sản phẩm, Tổng cục thuế hướng dẫn các hàng hóa này đều thuộc đối tượng không được giảm thuế VAT. Do đó, Tổng cục thuế cho rằng mặt hàng sắt thép phế liệu không thuộc diện giảm thuế VAT, vẫn tính thuế VAT mức 10%.
Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm bán nhà đất hai giá nhằm trốn thuế. Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về điều tra để xử lý theo pháp luật hình sự và các pháp luật khác có liên quan. Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế, phí để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về trang trí vệ sinh môi trường thủ đô hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31. Để xây dựng thủ đô sạch đẹp ấn tượng, chào mừng SEA Games 31, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức phát động đợt cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 vệ sinh môi trường liên quan đến địa bàn, thành phố hướng tới SEA Games 31 với chủ đề Vì một thủ đô sáng xanh sạch đẹp vào 6 giờ 30 thứ Bảy hàng tuần, đồng thời đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị với phương châm trật tự, kỷ cương, an toàn, sáng xanh sạch đẹp, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan đơn vị, các thôn làng, tổ dân phố, trong mỗi gia đình và mọi người dân.
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông báo tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ năm 2022 nhằm tôn vinh ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần thúc đẩy thị trường mỹ thuật Việt Nam thực hiện phát triển công nghiệp văn hóa. Hoạt động cũng tạo điều kiện giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, công bố phổ biến tác phẩm và phản ánh trung thực quá trình lao động nghệ thuật, cách nhìn riêng về đời sống, quan điểm sáng tác của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Cuộc thi dành cho các nghệ sĩ từ 18 đến 35 tuổi là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Các nghệ sĩ sáng tác đề tài tự do, khuyến khích tác phẩm có tính nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội và có tính thẩm mỹ cao. Tác phẩm có thể tham gia ở nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, tượng hoặc các khối biểu tượng, phù điêu, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật hình ảnh và các hình thức nghệ thuật đương đại khác. Dự kiến festival sẽ khai mạc vào tháng 8 tại Hà Nội.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ở Donbass, Ukraine, ông Leonid Pachyk ngày hôm qua cho biết, một cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga có thể sẽ sớm được tổ chức. Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cùng với Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine đã tuyên bố độc lập năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Kiev. Cả hai nước Cộng hòa ly khai này đã tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập và bày tỏ kế hoạch sáp nhập vào Nga. Chính phủ mới của Ukraine ở Kiev sau đó đã đáp trả bằng một chiến dịch quân sự. Ngày 21 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là các quốc gia độc lập.
Hôm qua, Myanmar tổ chức diễu binh kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang lần thứ 77 tại thủ đô Naypyidaw. Phát biểu tại lễ diễu binh, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing nhấn mạnh cam kết của lực lượng vũ trang Myanmar đối với độc lập, bảo vệ ba mục tiêu dân tộc xuyên suốt, bảo đảm hòa bình và thúc đẩy phát triển. Tướng Hlaing khẳng định lực lượng vũ trang Myanmar sẽ tiếp tục quá trình đối thoại với các tổ chức đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc, song khẳng định không đàm phán với các tổ chức khủng bố.
Ủy viên Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Nepal và hội đàm với người đồng cấp Nepal Narayan Khaka. Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký 9 phiên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế và kỹ thuật, thương mại, giao lưu nhân dân, y tế và các dự án đang triển khai của Trung Quốc ở Nepal. Trong đó có dự án về tuyến đường sắt xuyên biên giới. Dự án đường sắt này là một thành phần quan trọng của mạng lưới kết nối đa chiều xuyên Himalaya giữa Nepal và Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã đồng ý viện trợ cho Nepal khoảng 94 triệu đô la Mỹ để triển khai các dự án đã được chính phủ hai nước phê duyệt.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày hôm qua cho biết Hàn Quốc và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC sẽ nối lại đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do sau 13 năm gián đoạn. Đây là nỗ lực của hai bên nhằm củng cố mối quan hệ kinh tế sâu sắc hơn. Theo bộ này, Hàn Quốc và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh sẽ bắt đầu vòng đàm phán chính thức thứ tư về Hiệp định Thương mại Tự do song phương kéo dài 4 ngày tại Seoul, bắt đầu từ ngày 28 tháng 3. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh bao gồm 6 quốc gia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Oman, Qatar và Kuwait.
Ngày hôm qua, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc thông báo đã rút ngắn lệnh đình chỉ bay đối với các hãng hàng không được phát hiện chở hơn 3 hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại điểm đến, trong bối cảnh số ca lây nhiễm trong cộng đồng tiếp tục giảm. Trong một tuyên bố, chính quyền Hồng Kông cho biết từ ngày 2 tháng 4, lệnh đình chỉ bay đối với các hãng hàng không phát hiện chở trên 3 hành khách mắc COVID-19 sẽ được giảm từ 14 ngày xuống còn 7 ngày.
Ông Ian Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu về Bệnh cúm thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm tại Australia sau đại dịch COVID-19. Trả lời kênh truyền hình SBS, ông Ba cho rằng dịch cúm sẽ trở lại trong năm 2022 và vấn đề duy nhất là mức độ nghiêm trọng của mùa dịch này mà theo ông là khó nhận định ở thời điểm hiện tại.
Ngày hôm qua, Ấn Độ đã bắn thử thành công một tên lửa đất đối không tầm trung ngoài khơi bờ biển Balasore, bang miền đông Odisha của nước này. Vụ thử trên diễn ra 4 ngày sau khi Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh đất đối đất BrahMos hôm 23 tháng 3. Trước đó, cũng trong tháng này, Hải quân Ấn Độ đã bắn thử thành công phiên bản tầm xa tân tiến của BrahMos.
Ngày hôm qua, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay ngày 21 tháng 3, khiến 132 người thiệt mạng tại Quảng Tây, miền Nam nước này. Vào khoảng 14 giờ giờ địa phương, tiếng còi hú vang lên trên khắp khu vực miền núi ở huyện Đằng Huyền, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Toàn bộ nhân viên của cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia về tai nạn và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường đã dành 3 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Thân nhân của các nạn nhân cũng đã tổ chức các hoạt động tưởng nhớ người thân.
Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương khi một xe khách rơi xuống vực ở huyện Chittor, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Chính quyền bang Andhra Pradesh thông báo hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng là 200.000 rúp, tương đương là 2.621 đô la Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng thông báo hỗ trợ thêm 200.000 rúp tới mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng và 50.000 rúp cho những người bị thương. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Nghiên cứu do Viện Y tế Toàn cầu Barcelona thực hiện tại 750 thành phố ở 25 quốc gia châu Âu cho thấy khoảng một nửa dân số của các thành phố này tiếp xúc với tiếng ồn quá mức. Điều này góp phần gây ra các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng và gián tiếp gây ra hàng nghìn ca tử vong sớm mỗi năm. Nghiên cứu cũng cho thấy vấn đề này chủ yếu xảy ra ở các thành phố lớn của châu Âu. Thủ đô Viên của Áo là thành phố có tỷ lệ người dân bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn cao nhất với hơn 85%. Berlin của Đức có tỷ lệ thấp nhất với 30%. Ở Praha của Séc tỷ lệ này là 70%. Việc tiếp xúc với tiếng ồn quá mức đã gián tiếp gây ra khoảng 3.600 ca tử vong sớm mỗi năm.
Bản tin thể thao.
Hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã dành thời gian buổi sáng để xem lại băng ghi hình trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, phân tích và rút kinh nghiệm các vấn đề còn hạn chế trong trận lượt đi gặp đối thủ này trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trên cơ sở đó, tại buổi tập buổi chiều trên sân tập ở Saitama, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tập trung phần lớn thời gian cho các nội dung rèn về đấu pháp, khả năng di chuyển, phối hợp nhóm trong tấn công và phòng ngự. Điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho kế hoạch luyện quân của đội tuyển Việt Nam, dù thời tiết vẫn khá lạnh nhưng trời tạnh ráo và không có nhiều gió. Trận đấu với đội tuyển Nhật Bản sắp tới cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức làm quen với sân vận động Saitama. Trước buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo và một cầu thủ sẽ tham dự họp báo trước trận đấu. Ở trận đấu cuối tại Dubai Cup 2022, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ so tài với đội tuyển U23 Uzbekistan. Theo thể thức tại Dubai Cup, các đội bóng cùng bảng tại giải U23 châu Á 2022 sẽ không được gặp nhau ở lượt trận cuối. Do đó, trận đấu với U23 Uzbekistan sẽ là trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. U23 Việt Nam chơi khá tốt ở hai trận đấu đã qua, cầm bóng tốt nhưng thiếu hiệu quả trong các pha triển khai bóng. Đến thời điểm này, U23 Việt Nam vẫn chưa thể ghi bàn. Tổn thất lớn nhất của đội là chấn thương nặng của trung vệ Liễu Quang Vinh. Ở trận đấu cuối này, các cầu thủ ít cơ hội vào sân sẽ được tạo cơ hội cọ sát trước khi trở về nước. Tại GP Ả Rập Xê Út, mặc dù có được vị trí xuất phát đầu tiên, tay đua Sergio Perez của đội Red Bull đã không thể bảo toàn được lợi thế đó để có được chiến thắng chặng. Sau khi vào thay lốp, anh đã để cho Charles Leclerc, Max Verstappen và Carlos Sainz vượt qua. Tay đua người Mexico sau đó dù thi đấu rất cố gắng, nhưng cũng chỉ có được vị trí thứ tư chung cuộc. Sau khi vượt qua Perez, Max Verstappen và Charles Leclerc tiếp tục có những màn cạnh tranh kịch tính. Leclerc dẫn đầu phần lớn thời gian còn lại của chặng đua, nhưng Verstappen cũng kiên trì bám đuổi và dần thu hẹp khoảng cách. Những nỗ lực của tay đua người Hà Lan đã được đền đáp khi ở vòng 47, anh đã vượt lên và có được vị trí dẫn đầu từ tay Leclerc. Chung cuộc, Verstappen giành chiến thắng ở chặng đua với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 0,5 giây nhanh hơn so với tay đua xếp thứ 2 Charles Leclerc. Trong khi đó, Carlos Sainz về đích thứ 3. Tay đua từng 7 lần vô địch thế giới Lewis Hamilton chỉ về đích thứ 10 ở chặng đua này.
Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 28 tháng 3, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều không mưa, đêm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.